Thanh Tú và Hoàng Trang xin kính chào quý vị khán thính giả. Quý vị và các bạn đang lắng nghe bản tin thời sự chiều của Radio Nhân dân.
Sau đây là một số thông tin chính trong bản tin chiều nay ngày 9 tháng 5 năm 2023.
Thủ tướng Phạm Minh Chính lên đường sang Indonesia dự hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 42.
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã chủ trì phiên khai mạc phiên họp thứ 23 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.
Làm rõ nguyên nhân chính của khoản lỗ hơn 26.000 tỷ đồng năm 2022 của EVN.
Hà Nội tăng giá nước sinh hoạt.
Mỹ chấm dứt tình trạng khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng do COVID-19.
Sau đây là nội dung chi tiết. Sáng nay ngày 9 tháng 5, Thủ tướng Phạm Minh Chính rời thủ đô Hà Nội lên đường sang Labuan Bajo, Indonesia dự hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 42. Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 42 diễn ra từ ngày 9 đến ngày 11 tháng 5 với sự tham dự của lãnh đạo các nước ASEAN và Tổng thư ký ASEAN. Việt Nam đã chủ động, tích cực, đóng góp trách nhiệm cùng các nước thành viên duy trì và đề cao cách tiếp cận cân bằng, hài hòa trong các vấn đề khu vực và quốc tế, củng cố vai trò trung tâm, phát huy trách nhiệm, tiếng nói của ASEAN đối với hòa bình, ổn định và phát triển. Các phiên họp của Hội nghị cấp cao ASEAN 42 sẽ tập trung thảo luận về tiến trình xây dựng cộng đồng ASEAN, tập trung vào chủ đề ASEAN tầm vóc, tâm điểm của tăng trưởng, thông qua nhiều văn kiện quan trọng về các lĩnh vực hợp tác trên cả ba trụ cột, cộng đồng chính trị an ninh, kinh tế và văn hóa xã hội.
Hôm nay, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã chủ trì khai mạc phiên họp thứ 23 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ xem xét và cho ý kiến đối với 13 nội dung lớn dự kiến trình Quốc hội xem xét quyết định tại kỳ họp thứ 5. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh về công tác xây dựng pháp luật tại phiên họp này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến vào 4 dự án luật, trong đó có dự án luật đất đai sửa đổi. Hiện dự án luật này còn có nhiều ý kiến khác nhau liên quan đến tài chính đất đai, giá đất. Về dự án luật các tổ chức tín dụng sửa đổi, Chủ tịch Quốc hội đề nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội nghiên cứu cho ý kiến căn cứ vào thực tiễn hoạt động của các ngân hàng thương mại, các tổ chức tín dụng hiện nay, việc tái cơ cấu, xử lý các tổ chức tín dụng yếu kém, xử lý nợ xấu, xử lý tình trạng sở hữu chéo, quản lý tài sản bảo đảm.
Trong chương trình làm việc sáng nay, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã nghe và cho ý kiến về báo cáo đánh giá bổ sung kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội và ngân sách nhà nước năm 2022, tình hình triển khai thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và ngân sách nhà nước những tháng đầu năm 2023. Nhiều khó khăn của nền kinh tế đã được các đại biểu tập trung thảo luận. Báo cáo đánh giá bổ sung kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội và ngân sách nhà nước của Chính phủ cho thấy tăng trưởng kinh tế quý 1 ước đạt 3,32% so với cùng kỳ năm trước, thấp hơn kịch bản tại Nghị quyết số 01 của Chính phủ. Hoạt động sản xuất, kinh doanh, sản xuất công nghiệp, xuất khẩu, đầu tư, thu hút FDI vẫn còn gặp nhiều khó khăn. Số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới và quay trở lại hoạt động giảm, trong khi doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường tăng 25,1%.
Chiều nay, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiếp tục họp và cho ý kiến về dự án luật các tổ chức tín dụng sửa đổi.
Tiếp tục chương trình với các tin tức đáng chú ý khác. Bộ Nội vụ cho biết đã phối hợp với Bộ Tài chính và các cơ quan liên quan xây dựng trình Chính phủ dự thảo nghị định quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang gửi Bộ Tư pháp thẩm định để thực hiện tăng lương cơ sở cho cán bộ, công chức, viên chức lên mức 1,8 triệu đồng một tháng từ ngày 1 tháng 7 năm 2023. Đồng thời, phối hợp với Bộ Lao động Thương binh và Xã hội thực hiện nhiệm vụ tăng 12,5% lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội cho đối tượng do ngân sách nhà nước bảo đảm và hỗ trợ thêm đối với người nghỉ hưu trước năm 1995 có mức hưởng thấp. Về vấn đề này, Bộ Tài chính cho biết đã bố trí đủ nguồn lực để thực hiện việc tăng lương từ ngày 1 tháng 7.
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã ra văn bản yêu cầu các đơn vị nghiêm túc khẩn trương xử lý các kiến nghị phản ánh của người dân và các cơ quan doanh nghiệp và tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động, đôn đốc, thu hồi nợ của các tổ chức tín dụng trên địa bàn thuộc đối tượng giám sát an toàn vi mô của Ngân hàng Nhà nước, chi nhánh tỉnh, thành phố nhằm kịp thời phát hiện các hành vi vi phạm pháp luật nếu có. Trường hợp phát hiện dấu hiệu hành vi vi phạm pháp luật, áp dụng tham mưu cấp có thẩm quyền, áp dụng các biện pháp ngăn chặn, xử lý theo đúng quy định pháp luật.
Ủy ban Kinh tế đề nghị làm rõ nguyên nhân chính của khoản lỗ hơn 26.000 tỷ đồng năm 2022 của EVN, đồng thời sớm có giải pháp khắc phục bất cập trong cơ chế giá điện. Theo báo cáo thẩm tra của Ủy ban Kinh tế của Quốc hội, hiện tại cơ chế giá điện hiện nay là không hợp lý bởi giá điện sinh hoạt của người dân chi trả còn cao hơn cả giá điện sản xuất của các doanh nghiệp. Đồng thời, chính sách giá điện như hiện nay không khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư vào máy móc, trang thiết bị ít tiêu hao năng lượng.
Sở Tài chính vừa có tờ trình gửi Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội phê duyệt phương án điều chỉnh giá nước sạch sinh hoạt trên địa bàn thành phố. Cụ thể, giá bán lẻ nước sinh hoạt sẽ tăng lên khoảng 2.500 đồng một mét khối đến năm 2024. Mức giá cao nhất với nước sinh hoạt trong năm 2024 sẽ là 27.000 đồng một mét khối khi sử dụng trên 30 mét khối. Lý giải nguyên nhân điều chỉnh tăng giá nước, Sở Tài chính cho hay nhu cầu sử dụng nước sạch tại Hà Nội ngày một tăng, yêu cầu về sản lượng và chất lượng nước sạch ngày càng cao. Trong khi nguồn nước ngầm suy giảm và có dấu hiệu ô nhiễm, nguồn vốn đầu tư từ ngân sách rất hạn chế.
Từ nay đến hết ngày 31 tháng 5, Công an thành phố Hồ Chí Minh sẽ tiến hành tổ chức đợt cao điểm tiếp nhận hồ sơ cấp căn cước công dân gắn chip điện tử, bố trí nhiều điểm cấp căn cước công dân gắn chip cố định, tổ chức các tổ cấp căn cước lưu động để đi đến tận nơi phục vụ người dân có hoàn cảnh khó khăn không thể đi đến các điểm cố định để làm thủ tục. Lực lượng công an cũng sẽ tăng cường làm việc ngoài giờ hành chính, kể cả thứ Bảy và Chủ nhật để phục vụ tối đa nhu cầu của người dân.
Tin vui từ đoàn thể thao Việt Nam tham dự SEA Games 32. Trưa nay, kỳ thủ Đoàn Thị Hồng Nhung đã giành huy chương vàng nội dung cá nhân nữ cờ tiêu chuẩn 60 phút của môn cờ Ao Chắc Trang sau khi có được chiến thắng trước cờ thủ Garcia Mendoza của Philippines trong trận chung kết.
Ở nội dung quần vợt, hai tay vợt Việt Nam là Hoàng Nam và Văn Phương đã xuất sắc đánh bại bộ đôi từ Indonesia một cách kịch tính với tỷ số 2-1. Để vào chung kết nội dung đồng đội nam, đối thủ của họ ở trận này sẽ là hai tay vợt người Thái Lan.
Trên đường đua xanh, tình ngư Nguyễn Huy Hoàng đã xuất sắc cán đích sau 1 phút 51 giây 96, xếp thứ 3 chung cuộc ở vòng loại bơi 200m tự do nam sau hai vận động viên người Thái Lan và Malaysia. Anh sẽ thi đấu tại vòng chung kết diễn ra vào tối nay. Cũng ở nội dung bơi 200m tự do nam, một vận động viên khác của Việt Nam là Ngô Đình Chuyển với thành tích là 1 phút 52 giây 50 cũng đã đủ điều kiện vào thi đấu ở chung kết.
Xin được chuyển sang các tin tức quốc tế đáng chú ý. Mỹ sẽ chính thức chấm dứt tình trạng khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng do COVID-19 ở nước này vào ngày 11 tháng 5 tới. Quyết định trên được Mỹ đưa ra trong bối cảnh vào ngày 5 tháng 5, Tổ chức Y tế Thế giới WHO tuyên bố đại dịch COVID-19 không còn là tình trạng khẩn cấp về y tế gây lo ngại trên toàn cầu, mức cảnh báo cao nhất của tổ chức này. Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh Mỹ đã đưa ra một lộ trình để từng bước chuyển đổi, tiến tới chấm dứt tình trạng khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng. Theo đó, người dân có thể vẫn được tiêm miễn phí vaccine ngừa COVID-19 ít nhất cho tới ngày 30 tháng 9 năm 2024, nhưng có thể sẽ phải tự trang trải các chi phí xét nghiệm và điều trị COVID-19 dựa trên bảo hiểm y tế cá nhân.
Ngày 9 tháng 5, Mỹ có kế hoạch công bố gói viện trợ quân sự mới trị giá 1,2 tỷ đô la Mỹ dành cho Ukraine. Gói viện trợ Ukraine này sẽ gồm máy bay không người lái, đạn pháo, tên lửa phòng không, các thiết bị khác và nguồn tài chính phục vụ công tác huấn luyện. Khoản viện trợ quân sự trên được đưa ra trong bối cảnh Quốc hội Mỹ và Nhà Trắng đang tranh luận về các giải pháp tránh nguy cơ vỡ nợ quốc gia, khi nhiều thành viên của Đảng Cộng Hòa yêu cầu cắt giảm mạnh chi tiêu trong nước để đổi lấy quyết định nâng trần nợ công.
Ủy ban châu Âu EC đã đề xuất gói trừng phạt mới nhằm vào Nga. Đề xuất này tập trung chống lại các việc lách các hạn chế thương mại thông qua nước thứ ba. Nếu được thông qua, đây sẽ là gói trừng phạt thứ 11 của Liên minh châu Âu EU áp đặt đối với Nga kể từ khi xảy ra cuộc xung đột Ukraine hồi tháng 2 năm 2022. Trong đó, gói trừng phạt đề xuất đưa một số công ty công nghệ của Trung Quốc vào danh sách đen vì cung cấp thiết bị, kỹ thuật cho Nga. Trung Quốc đã lập tức lên tiếng sẽ bảo vệ lợi ích của mình trong trường hợp EU quyết định áp đặt trừng phạt công ty công nghệ Trung Quốc.
Sau những căng thẳng mới giữa Nga và Ukraine xung quanh các cuộc tấn công bằng thiết bị bay không người lái vào những ngày đầu tháng 5, Nga đã tăng cường các biện pháp an ninh cho lễ duyệt binh ngày chiến thắng mùng 9 tháng 5, trong khi một số thành phố khác đã phải hủy bỏ kế hoạch duyệt binh. Hơn 20.000 nhân viên an ninh, lực lượng cảnh sát, lực lượng vệ binh quốc gia đã được huy động để bảo đảm an toàn trong dịp lễ kỷ niệm ngày chiến thắng phát xít Đức ở thủ đô Moscow. Mọi địa điểm công cộng đều được kiểm tra kỹ bởi các đơn vị kỹ thuật đặc công và chó nghiệp vụ. Lực lượng an ninh Nga cũng tăng cường kiểm soát các cơ sở có khả năng hiện diện những người cư trú bất hợp pháp hoặc lưu trữ các mặt hàng bị cấm.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Thưa quý vị khán thính giả, canh tác nông nghiệp theo lối cũ khiến cho đất đai nhiều nơi trở nên nghèo kiệt, cùng với biến đổi khí hậu đã khiến cho năng suất và sản lượng cây trồng tại nhiều vùng chuyên canh bị ảnh hưởng đáng kể.
Đứng trước vấn đề này, nông dân tại không ít địa phương đã mạnh dạn chuyển hướng phát triển cây trồng để thích ứng. Mô hình vườn kết hợp rừng dưới đây là một ví dụ và bước đầu mang lại hiệu quả. Ghi nhận của Radio Nhân dân.
Sáu năm trước, toàn bộ diện tích đồi của gia đình ông Nguyễn Huyền Diệu, xã Thanh Sơn, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình đều chỉ là đồi trọc, đất đai cằn cỗi do canh tác nông nghiệp theo lối cũ. Nhưng giờ đây, nó đã được cải tạo và khoác lên màu xanh với 3 tầng thảm thực vật. Trong đó, trên cùng là tầng cây rừng được khôi phục từ tự nhiên, tầng thứ hai là các loại cây ăn quả, còn thấp nhất là lớp thảm thực vật. Ông Diệu cho biết, toàn bộ khu vườn không sử dụng máy móc và phân bón hóa học, cũng như hạn chế thấp nhất sự tác động của con người và môi trường.
6 năm vừa qua thì cũng như là cái 6 năm mà mình vừa thực hiện cái công tác là cải tạo, vừa thực hiện cái công tác là coi như là gọi là đẩy cái sửa chữa lại cái những cái lỗi lầm của cái nông nghiệp trước đây ở cái khu vực này để mà quay trở lại đưa được cái khu vực này trở về một cái khu vực gần như là gần giống cái môi trường vườn rừng.
Những năm gần đây, biến đổi khí hậu đã khiến cho nhiều diện tích cà phê, điều và hồ tiêu tại tỉnh Đắk Nông bị giảm sản lượng. Việc tìm kiếm cây trồng mới để thích ứng là vấn đề được đặt ra. Sau thời gian trồng thử nghiệm, cây dổi hạt đã cho thấy sự thích nghi và đáp ứng tiêu chí phủ xanh cũng như mang lại hiệu quả kinh tế cao cho bà con. Anh Nguyễn Xuân Hải, xã Đắk Rô, huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông cho biết.
Nói chung là cái thằng này để tác động biến đổi khí hậu thì nó không ảnh hưởng gì hết. Trồng sen trong cà, trong tiêu này thì cái diện tích đất thì nó không ảnh hưởng đến cà, đến tiêu. Giống mình mua về trồng có trái mình bán cũng rất là ấy thôi, dễ dàng, không có gì hết. Mà chăm bón đầu tư nó rất không có gì khó khăn nữa.
Theo ông Đinh Đức Chí, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng, kết hợp phát triển nông nghiệp vườn với trồng cây gây rừng cũng đang là hướng đi mới được nhiều địa phương tại một số tỉnh vùng Tây Nguyên triển khai và áp dụng.
Nó bổ sung cho nhau về cái hiệu quả kinh tế. Đấy. Còn cái hiệu quả về phát triển bền vững thì là cây trồng cái cây chắn nắng và che gió, cây lâm nghiệp ấy thì nó nâng cao cái độ che phủ mà chống xói mòn.
Việt Nam là một trong số các quốc gia chịu ảnh hưởng lớn từ tình trạng biến đổi khí hậu, nhưng cũng là quốc gia coi ngành nông nghiệp là một trong số các trụ cột của nền kinh tế. Do đó, việc tìm tòi những hướng canh tác mới sẽ là chìa khóa để phát triển nông nghiệp theo hướng bền vững.
Ghi nhận vừa rồi đã khép lại bản tin thời sự chiều nay của Radio Nhân dân.
Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý thính giả trong các bản tin tiếp theo.